Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong Côrintô đoạn 15 câu 1 đến câu 8 và câu 11. Lẽ chắc chắn về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ. Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em tin lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy. Cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho. Bằng không thì anh em dầu có tin cũng vô ích. Và trước hết tôi đã dạy dỗ cho anh em đều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cepha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia Cơ, rồi cho các sứ đồ. Rốt lại, sau những người ấy, Ngài cũng hiện ra cho tôi xem, như cho một thai sanh non vậy. Ấy vậy, dầu tôi, dầu các người khác, đó là điều chúng tôi giảng dạy và là điều anh em đã tin. Amen. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta tạ ơn Chúa. Chúa cho một tuần lễ thật là tốt lành, nhất là trong ngày thương khó và lễ phục sinh. Tối thứ sáu, Hội Thánh chúng ta có tổ chức lễ thương khó tiếng Anh và tiếng Việt. Qua sáng thứ bảy, 11 giờ sáng, thì chúng ta cũng dự lễ, nhưng mà lễ phát tang. Một người chị em con cái Chúa trong Hội Thánh được Chúa gọi về. Rồi chiều thứ bảy, Hội Thánh có cái ngày cộng đồng của các anh chị em con cái Chúa nói tiếng Pháp. Và hôm qua tôi có cơ hội tham dự, rất là tốt lành. Và sáng nay 7 giờ, lúc tôi tới 5 giờ sáng để quay thử cơ sở Hội Thánh ra sao, thì thấy các anh em chị em trong cộng đồng tiếng Pháp họ dọn sạch quá chừng là sạch. Thật là tốt lành, tạ ơn Chúa. 7 giờ rưỡi chúng ta có lễ rạng đông, rất là vui. Rồi chúng ta có buổi thờ phượng phục sinh cho tiếng Anh sáng hôm nay. Và giờ đây chúng ta có giờ thờ phượng phục sinh cho tiếng Việt. Và chúng ta sẽ có buổi lễ bắp tên, rồi sẽ có giữ picnic. Rồi 3 giờ rưỡi chiều, con cái Chúa hãy cùng nhau qua nhà quàng, chúng ta giữ lễ tưởng niệm của người chị em của chúng ta. Rồi ngày mai 8 giờ sáng đến nhà quan, chúng ta sẽ có buổi tang lễ, và 9 giờ sẽ di quan lên Austin và sẽ có lễ hạ huyệt lúc 2 giờ chiều. Cho chúng ta cầu nguyện để biết rằng Chúa của chúng ta đã sống lại rồi. Dù rằng chúng ta đi dự tang lễ, nhưng mà không có tấm lòng buồn rầu, bởi vì Chúa đã sống và những người tin Chúa sẽ sống lại. Và chúng ta biết rằng người chị em của chúng ta đã về với Chúa, có sự sống đời đời. Đó là điều chắc chắn. Sáng hôm nay, bởi vì thì giờ có hạn, tôi sẽ tóm lược cái bài giảng, những cái ý chính mà thôi. Một vài điểm mà tôi sẽ giải thích để cho thí dụ để rõ ràng. Sống phục sinh là sống như thế nào? Quý ông bà anh chị em đã biết rằng cái tin tốt lành Chúa Giêsu đã sống lại rồi. Trước đó thì chúng ta biết Chúa chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Ngài bị chôn trong mồ mả, lời Kinh Thánh có nhắc nhở, trong 3 ngày, rồi Ngài sống lại trong quyền năng của chính Ngài. Khi mà chúng ta nhìn cái ngôi mộ trống của Chúa thì không còn xác của Chúa trong đó nữa, bởi vì Chúa đã sống lại. Và bởi vì Chúa sống lại, thành ra tất cả chúng ta có cái nguồn hy vọng sống, hay là chúng ta có cái sự sống phục sinh. Nhưng mà sống phục sinh là sống như thế nào mới là sống phục sinh? Tôi chọn Roma đoạn 6 từ câu 5 câu 11 để giải thích về sự phục sinh, đời sống phục sinh của chúng ta. Sống phục sinh như thế nào mới là sống phục sinh? Sống phục sinh bắt đầu từ nơi nào? Where does this new life hay là resurrected life for us begin? Sống phục sinh có nghĩa như thế nào? What does living new life mean? Lời của Chúa chép, sống phục sinh bắt đầu từ đâu? Lời của Chúa chép trong Roma đoạn 10 câu 9 câu 10: vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Chúa Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Đó là cái điều vô cùng quan trọng, bởi vì nhiều người có thể nói rằng tôi tin Chúa, tôi tin Chúa, tôi tin Chúa, nhưng mà ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời, nhưng mà quý ông bạn cho em và tôi biết rằng ma quỷ không vào thiên đàng. Như vậy tin sao mới là tin? Tại vì nhiều người nói tôi tin Chúa, nhiều người nói tôi tin, cũng giống như ma quỷ nói tin Đức Chúa Trời mà ma quỷ còn run sợ, nhưng ma quỷ không vào thiên đàng. Thành ra tin là phải tin nhận Chúa Giêsu Christ, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng Ngài chết không chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống lại dạy dỗ cho các môn đồ của Chúa, rồi Ngài thăng thiên về trời sắm sẵn cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng đó. Hầu cho hệ ai tin Chúa Giêsu Christ đó thì được sự sống đời đời. Cái đó mới là tin. Mà tin không phải là tin trong lý trí không thôi. Tại nhiều người trong lý trí tin có ông trời, tin có Chúa Giêsu, nhưng tin trong lý trí cũng không được cứu. Tin nhưng mà phải nhận vào trong lòng của chúng ta nữa. Bởi vì thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có 2 tấc mà thôi. Tại vì nhiều người có thể tin đây, thành ra cứ cãi hoài. Mà nhiều người chỉ tin trong lòng thôi thì trở nên cuồng tín. Lời của Chúa nói phải tin và đồng thời phải nhận, thì lúc đó mới có sự cứu rỗi. Nhưng mà đồng thời tin nhận và phải xưng ra nữa thì mới được cứu. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Tin trong lòng thì được sự công chính, nhưng xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi. Đó là lời của Chúa dạy dỗ để nhắc nhở mỗi chúng ta. Như vậy sống phục sinh có nghĩa như thế nào? Lời của Chúa trong Roma đoạn 6 câu 5 câu 11 nói là sự kết hợp đến Christ trong sự chết của Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà chị em có thể giờ về đọc lại trong Roma câu 5. Vì nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại. Như vậy, kết hợp với Đấng Christ là kết hợp sao mới là kết hợp? Chúng ta phải biết chắc chắn rằng cái con người cũ của chúng ta đã đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Giêsu Christ. Your own self, our own self is crucified with him. That's the Bible talking about. Roma đoạn 6 câu 6 phần 3. Con người cũ đóng đinh trên thập tự giá, con người tội lỗi bị diệt đi, bởi vì cái con người của chúng ta tội lỗi không còn quyền lực gì nữa bởi sự chết của Chúa Giêsu Christ và sự sống lại của Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở. Nhưng mà cái điểm quan trọng tôi muốn giải thích cho quý ông bà anh chị em chút xíu hơn nữa là chúng ta không còn nô lệ trong tội lỗi nữa, bởi vì lời của Chúa chép vì ai chết rồi thì được thoát khỏi tội lỗi, tức là cái con người cũ đã đóng đinh trên thập tự giá đã chết rồi thì không còn nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ trong tội lỗi có ý nghĩa như thế nào? Quý ông bà anh chị em, tại vì nhiều người đôi khi nói tôi có tội chút chút. Ví dụ, mình xạo xạo chút chút, nói dối chút chút, nói không sự thật chút chút. Nói cho người nào đó, cái người nào đó hỏi mình cái mình phải xạo thêm chút xíu nữa để giải thích cái xạo nhỏ nhỏ đó. Phải nói dối thêm chút xíu nữa. Rồi cái một người, 2-3 người tới hỏi những cái điều mà mình dối chút xíu đó để mình giải thích cái dối nhỏ nhỏ đó. Cái mình cố gắng giải thích cái mình dối hơn nữa để giải thích cái dối dối đó. Rốt cuộc hồi trở nên nô lệ trong tội lỗi lúc nào không hay. Nhiều người có thể giấu kín, nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm, rồi nó cũng ra. Cứ tưởng tượng cuộc đời của người mà phải mang cái gánh nặng đó. Rồi tới lúc không biết mình nói cái gì nữa, rồi giấu đầu thành loài đuôi, đủ thứ chuyện xảy ra cả. Cả một cái sự đổ vỡ đôi khi xảy ra như vậy. Bởi vì bắt đầu từ những cái dối chút chút đó. Tôi chỉ cho thí dụ như vậy mà thôi. Roma đoạn 6 câu 17, câu 18. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trước kia anh em là nô lệ cho tội lỗi, nhưng anh chị em đã thành tâm vâng phục mẫu mực giáo huấn đã ký thác cho anh em, được giải thoát khỏi tội lỗi. Anh chị em trở nên nô lệ cho sự công chính. Khi mà trở nên một con người mới như vậy, sống phục sinh như vậy, thì cái con người thật, cầu nguyện Chúa để cái con người thật trong cái sự thay đổi, Chúa cho sống lại để chúng ta thành thật với nhau. Và đồng thời, chúng ta sống với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài. We are alive with Christ in His resurrection. Nhưng nếu chúng ta cùng chết với Chúa cứu thế, thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sống lại với Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa cứu thế đã từ cái chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài, bởi vì Ngài chết là chết cho tội lỗi một lần là đủ cả, nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh chị em hãy quay mình thật sự chết đối với tội lỗi và sống là sống với Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Jesus Christ. Như vậy sống phục sinh có nghĩa như thế nào? Dựa theo Roma đoạn 6 câu 8 tới câu 11, chúng ta trở nên con người mới hay là sống phục sinh đó là bởi vì chúng ta có tấm lòng mới. Trong Ezechiel nói là ta sẽ ban cho các con một tấm lòng mới, đặt một thần linh mới trong các con. Ta sẽ bỏ đi tấm lòng bằng đá khỏi xác thịt của các con và ban cho các con tấm lòng bằng thịt. Cái tấm lòng của chúng ta, cái con tim của chúng ta, nếu mà không có cẩn thận, tin Chúa hay không tin Chúa cũng vậy, nếu không có cẩn thận, đôi khi mình bị hớt, bị đụng chạm hay là bị xúc phạm nhiều lần rồi, cái sợ, cái mình làm một cái hàng rào phòng thủ, rồi cái làm thêm cái hàng rào một hồi, cái con tim nó trở thành bằng đá lúc nào cũng hay. Rồi cái tấm lòng thương xót không còn nữa. Hôm qua khi mà tôi đi qua coi cái cộng đồng người nói tiếng Pháp, từ Africa nói tiếng Pháp, có cái sự sinh hoạt cho tôi vui vô cùng. Bởi vì tôi thấy không phải là còn cá nhân nữa, nhưng mà trong cái cộng đồng có tình yêu thương với nhau. Rồi tôi cũng đi nói chuyện, hôm qua cách đây cũng còn chừng vài tuần, tôi qua nói chuyện với hàng chừa lửa, tôi nói chuyện với cảnh sát, rồi tôi nói chuyện với một vài cộng đồng trong cái khu vực này. Tôi đưa cái ý kiến thôi. Phải chi, có thể năm 2019 hay là gì đó, 2019, có thể chúng ta hội thánh ở đây sẽ sử dụng cơ thể để có một cái tổ chức cộng đồng gì đó cho cộng đồng những người chung quanh đây. Để lúc đó chúng ta không còn gặp nhau, chúng ta thấy cái tình người, người và người với nhau. Chúng ta không có thấy cái màu da khác biệt, không thấy cái chủng tộc khác biệt, không thấy cái ý thức hệ gì đó, nhưng mà thấy trong cái tình người với nhau. Và cái cộng đồng xung quanh của chúng ta ở đây cũng rất là nhiều người cần sự thương xót và giúp đỡ. Sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Tôi chia sẻ với thờ phượng tiếng Anh rồi, bây giờ tôi chia sẻ với thờ phượng tiếng Việt ở đây. Mà quý ông bà anh chị em yêu thích thì cầu nguyện, mà nếu mà không có đồng ý thì tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện. 2019 không được thì cầu nguyện cho 2020, không có sao cả. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng chúng ta có một cái tấm lòng mới. Không những tấm lòng mới không thôi, mà đồng thời chúng ta có thần linh mới. Ezechiel, ta sẽ đặt thần ta trong các con, khiến cho các con đi theo quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật của ta. Không những là Chúa cho một cái tấm lòng mới, phá đi cái con tim tan đá đó, hay là cứng rắn đó, hay là bọc bằng đá đó để có con tim bằng thịt. Nhưng đồng thời Đức Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa, lời của Thánh Kinh, và có thể áp dụng và làm theo lời của Ngài. Bởi vì lời của nói rất rõ ràng, để con có thể đi theo quy luật và cẩn thận làm theo các sắc luật. Để quý ông bà anh chị em, khi có thần của Chúa, có Thánh Linh của Chúa, nếu mà người Công giáo nói là Đức Thánh Thần đó, Thánh Thần của Chúa, Thánh Linh của Chúa, thì lúc đó mới hiểu được lời của Chúa, vậy con mới có thể đi thẳng được. Còn không thôi, nó lặp lẹo đủ thứ chuyện cả. Chúng ta sống trong Đấng Christ, trong sự sinh của Ngài, thì chúng ta có tấm lòng mới, chúng ta có thần linh mới. Nhưng mà đồng thời, lời của Chúa hay lắm, chúng ta có bài ca mới. Thi Thiên 40 câu 3, ta ban cho miệng của tôi một bài ca mới. Bài ca mới là bài gì? Sáng hôm nay, cái chương trình phục sinh quý vị nghe rất là nhiều bài ca. Tôi cầu nguyện Chúa quý vị mở lòng để thưởng thức, hay là hòa lòng với ban ca dẫn để hát những bài ngợi khen mới. Tại sao sống phục sinh thì chúng ta có bài ca mới? Có ai đặt câu hỏi đó không? Tại sao? hay là toàn là bài ca mà cũ không? Bài ca cũ là bài gì? Nhất là người Việt Nam của mình á, hát là toàn những bài ca cũ là toàn buồn không à. Nhưng mà bài ca mới có sự hy vọng trong đó, có sự thúc đẩy cái niềm tin trong đó, có sự nâng đỡ nhau trong đó. Còn không thôi, nó buồn nghe, nó buồn vô cùng những cái bài ca cũ. Cái cuộc đời cũ, không có Chúa, mình sa đọa, mình vấp ngã, mình đi trong tối tăm mà mình không biết. Khi mà trở thành con người mới thì có cái sức sống mới, có tấm lòng mới, có thần linh mới, có cái bài ca mới để mà ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời, để ca ngợi Ngài. Một con cái Chúa mà chị em của chúng ta mà mới vừa rồi đây qua đời đó, thì ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, thuộc có một câu à. Thành nói cứ ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời, nếu mà thêm câu nữa ngợi khen Chúa trên trời, lúc đó là tôi hát hòa theo. Có những cái bài ca mới như vậy, bài ca mới để mà ngợi khen ba ngôi Đức Chúa Trời, ngợi khen Chúa để mà nhìn lại được, chúng ta mới thấy rằng ân phước của Chúa thật tràn đầy, thật dư dật. Rồi bài ca mới xong rồi sao? Có cái tên mới. Tên mới của quý ông bà anh chị em là gì? Khải Huyền đoạn 2 câu 27: ta sẽ cho ngươi một viên đá trắng, và trên đá ấy sẽ ghi một tên mới, ngoài người nhận nó không ai biết được. Tên mới của quý ông bà anh chị em là gì? Hay mình vẫn còn cái tên cũ? Vẫn cái tên cũ đó, nó vẫn còn đeo đẳng con người cũ. Tin Chúa rồi nhưng mà cái gánh nặng không có. Chúa nói là chôn cái tội lỗi, Chúa như xóa cái tội rồi, mà mình cứ kéo cái rờ mọt, cái tội đó cứ kéo theo hoài, đời sống cứ nặng nề. Đối với tôi cái đó vẫn còn cái tên cũ. Chúa cho một cái tên mới với một con người mới. Như vậy tên mới của quý ông bà anh chị em là gì? Quý ông bà anh chị em có biết chắc chắn có cái tên mới đó chưa? Ngoài người nhận nó ra không ai biết được. Cái này là vấn đề cá nhân của quý ông bà anh chị em và Chúa. Quý ông bà anh chị em có thể đến nói với tôi: mục sư ơi, tôi tin Chúa rồi, tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi, nhưng mà lời của Chúa này là phải ghi vào một cái tên mới, ngoài người nhận nó ra không ai biết được. Quý ông bà anh chị em nói thì tôi tin, nhưng mà giữa quý ông bà anh chị em và Chúa, quý ông bà anh chị em có chắc chắn mình được sự cứu rỗi hay chưa? Có cái tên mới đó chưa? Đó là cái điều quan trọng chúng ta cần phải nhớ, cần được nhắc nhở. Như vậy chúng ta sống trong Đấng Christ sống phượng sục sinh của Ngài, chúng ta có tấm lòng mới, chúng ta có gì? Thần linh mới, có gì nữa? Có bài ca mới, rồi có gì nữa? Có cái tên mới. Vậy là gần thuộc bài giảng này, như vậy tôi có thể kết luận được. Và đồng thời chúng ta có một cái bắt đầu mới. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 17: những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới. Khi mà tin nhận Chúa, Chúa đã xóa tội rồi, mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự chứ không phải là một vài sự. Thành ra phải mới mới hệt. Đừng có kéo cái chuyện cũ, chuyện 20-30 năm mà mình cứ nhớ hoài. Nhiều người, đối với người và người, quý ông bà anh chị em ơi, tôi cần phải nhấn mạnh cái điểm này. Có thể 10-20 năm về trước, ông bà anh chị em cũng như tôi, có thể mình vấp phạm cái điều gì đó. Rồi đến khi mình cầu nguyện Chúa, tin nhận Chúa, Chúa nói tội lỗi của con đã được tha, linh hồn con được cứu, xóa là xóa. Nhưng mà khổ thay, khổ thay, mình không biết cái điều này, còn mình quên đi điều này. Mình đi ra đời, mình làm việc, mình đụng chạm với những người khác, rồi người ta kéo cái tội 20-30 năm gì đó, người ta kéo ra, cái mình sợ, mình làm gì mình không dám làm. Nhưng mà nên nhớ rằng Chúa nói trở nên một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, mọi sự trở nên mới. Thành ra lúc đó chúng ta phải nhìn vào Chúa, nói là Chúa đã làm con mới rồi, mọi sự trở nên mới rồi. Con là tin Chúa rồi, con biết chắc chắn con có sự cứu rỗi rồi. Những cái điều cũ người ta nhắc nhở, cái đó là con người cũ. Đừng có bị bấn rộn về cái điều đó nữa. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu Christ mà đi tới cái tương lai. Còn nếu không á, quý ông bà anh chị em không dám làm chứng về Chúa, không dám reo cái tin mừng về Chúa cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, không có vui được, Tại vì mới vui cái người ta nói anh câu cái mình xìu trật, buồn trật, không có được. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, kìa những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới. Quý ông bà anh chị em là những người mới trong Chúa Giêsu Christ. Như vậy trở lại, sống phục sinh bắt đầu từ đâu? Để kết luận, từ Chúa Giêsu Christ. Bởi vì lời của Chúa nói, hễ ai tin nhận ta thì được sự sống đời đời. Lời của Chúa nói, miệng ngươi xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa, lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Như vậy sống phục sinh có nghĩa như thế nào? Là kết hợp với Đấng Christ trong sự chết của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta sống với Đấng Christ trong sự phục sinh của Ngài. Cái nguồn sự sống, quý ông bạn chị em ơi, cái nguồn sự sống mới đó, hay là phục sinh đó, đến từ Chúa cứu thế Giêsu. Đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu phán, ta chính là con đường, là chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Thành ra Chúa, tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta thấy cái sự chết của Chúa trên thập tự giá. Và qua cái chết của Ngài để mà chuộc tội lỗi của con người. Nhưng mà Chúa đã chiến thắng sự chết, Ngài đã sống lại, Ngài đã ra khỏi mồ mả. Và qua sự phục sinh của Ngài, chúng ta có sự sống phục sinh cho cái cuộc đời của mình, cho cuộc đời của tôi, cũng như cuộc đời của quý vị, một đời mới trong ân điển và hy vọng. Xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lòng mong mỏi của tôi bao giờ cũng vậy, là muốn con cái Chúa, mỗi người hay là tất cả những người trong phòng nhóm này biết chắc chắn. Biết chắc chắn có nghĩa là 100% mình có sự cứu rỗi, mình có sự sống đời đời. Nếu quý ông bà, anh chị em trong phòng nhóm này chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, nếu sáng hôm nay quý ông bà anh chị em nghe lời của Chúa, mà nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em, Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em để tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có sự sống đời đời, mà quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu để tôi kêu gọi. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ thì giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Bởi vì lời của Chúa nó rất là rõ ràng. Có thể quý ông bà anh chị em đã tin nhưng mà chưa có nhận. Bởi vì lời của Chúa nói, miệng ngươi xưng nhận Chúa Giêsu Christ làm ngươi tin Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cái chết sống lại thì sẽ được cứu. Chúa Giêsu nói ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Đó quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Và sáng hôm nay nếu Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em và muốn tôi giúp đỡ, xin quý ông bà anh chị em giơ tay lên cho tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong giờ phút này? Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng ngó qua người bên hữu hay bên tả. Có ai không? Nếu quý ông bà anh chị em chưa sẵn sàng mà muốn cầu nguyện cá nhân rồi sau đó liên lạc với tôi, thì xin quý ông bà anh chị em cầu nguyện theo tôi như thế này, cách chậm rãi. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Chúa là đấng yêu thương, Chúa chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn, hết lòng. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì trong ngày lễ phục sinh này, Chúa đã sống lại, và khi chúng con tin nhận Chúa thì chúng con cũng được sống. Con cầu nguyện rằng chúng con kết hợp với Chúa trong sự chết và sự sống lại của Ngài trong sự phục sinh, thì chúng con có nguồn hy vọng sống mới. Sau giờ này chúng con có bị báp têm, chúng con cũng có sinh nhật, chúng con cũng có picnic. Nguyện Chúa ban phước và gìn giữ chúng con luôn luôn. Và khi chúng con có buổi picnic ăn uống chung với nhau, nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con sinh hoạt thông công với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa trong lời ước nguyện kết hợp với Chúa trong sự chết và trong sự sống với Ngài, trong sự phục sinh, để có nguồn hy vọng sống mới từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.